Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh Nguồn Sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Phần thứ ba của chương trình hôm nay là điểm tựa trong cuộc đời. Và sau cùng là bài học thánh kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Rẻ hay đắt? Sau khi nghe giải thích về việc tin Chúa thì được tha thứ và được cứu, nhiều người nói rằng, như thế thì quá dễ, tưởng phải làm gì chứ? Một nhà truyền bá phúc âm kể chuyện một anh công nhân hầm mỏ than đã đến gặp ông ta và nói rằng, nếu Chúa tha thứ tội cho tôi, thì giá nào tôi cũng trả cả. Nhưng tôi không tin rằng tôi chỉ cần cầu nguyện xin Chúa tha tội là Ngài tha ngay tức khắc. Tôi nghĩ như thế là giá quá rẻ. Nhà truyền đạo nói, hôm nay bạn có đi làm không? Có chứ, tôi vừa mới ở dưới mỏ than lên đây này. Làm sao bạn ra khỏi mỏ? Bạn có phải trả tiền không? Dĩ nhiên là không, tôi chỉ cần bước vào thang lồng và bấm nút điện là thang chạy lên ngay đây thôi. Thế bạn có sợ khi bước vào thang lồng ấy không? Bạn có nghĩ là chỉ có bước vào, bấm một cái nút mà từ dưới hầm sâu lên tận đây như thế là quá đơn giản, quá rẻ hay không? Không thì dễ đối với tôi bây giờ, chứ công ty mỏ này đã trả không biết bao nhiêu tiền mới đặt được chiếc thang lồng như vậy đó. Nói xong câu ấy, anh công nhân bỗng ngưng lại, hiểu ngay. Việc tin Chúa được tha tội cũng tương tự như vậy. Đối với anh ta thì chỉ cần tin là được, nhưng Chúa đã trả một giá rất đắt để ngày nay hễ ta tin thì được tất cả. Giá ấy chính là sinh mạng của chính Chúa Giêsu. Bài học trong bão tố. Kinh nghiệm bao giờ cũng là thầy dạy ta. Chúng ta học được nhiều điều khi chính chúng ta bị ảnh hưởng trực tiếp của những điều ấy. Một họa sĩ tài danh một lần nọ mời khách quý đến thượng lãm phòng tranh của ông ta. Trong phòng tranh ấy, khách để ý đến một bức tranh bão biển thật là sống động. Khách hỏi, làm thế nào mà họa sĩ vẽ được như vậy? Họa sĩ trả lời, khi tôi dự định vẽ cảnh bão biển này, tôi nghĩ rằng tôi phải ra tận ngoài biển, thuê một người lái thuyền, đưa tôi ra khơi, và một hôm bão biển thật nổi lên. Tôi biết đây là cách duy nhất cho tôi cái cảm xúc khi vẽ bức tranh này. Người lái thuyền buộc tôi vào cột buồm để tôi được an toàn ngắm cơn bão tố. Không những tôi chỉ thấy tận mắt, cảm thấy sức mạnh của cơn bão, nhưng còn bị chao đảo theo cơn bão như là một phần của cơn bão vậy. Khi vào bờ, tôi đã có cả một nguồn dữ kiện phong phú để vẽ nên bức tranh này, vì chính tôi đã trực tiếp kinh nghiệm. Người theo Chúa cũng vậy. Chúng ta học được một số điều khi được thịnh vượng, nhưng những bài học quý vẫn học được qua các cơn bão tố của cuộc đời. Lời chứng hùng hồn nhất vẫn là của những người đã thắng được trong nhiều biến cố và chia sẻ kinh nghiệm của mình. Cái nhìn của con chim cú. Một trong những tính xấu của con người là ưa chỉ trích và làm như mình lúc nào cũng là người hoàn toàn lắm. Một anh chàng có thói quen thấy gì cũng phê bình nặng lời. Một hôm nọ, anh ta đứng cùng với một đám đông chờ chiếc xe buýt. Mọi người đều nhìn vào một cửa hiệu làm những con vật nhồi bằng bông. Ở ngay chính giữa có một con chim cú giống hệt như thật. Ai cũng khen là người thợ làm giỏi. Anh chàng hay phê bình thấy thế cũng ngắm một lúc, rồi chê hết điều này đến điều nọ. Anh ta nói, tôi như người làm con cú này thì tôi giải nghệ sớm cho rồi. Coi kìa, cái đầu nó chẳng cân xứng gì cả, còn chân nó thì quay lại sai hướng, thật là kém kém quá. Vừa lúc ấy con chim cú quay đầu lại, mở mắt to, nhìn ngay vào mặt anh ta. Đám đông cười vang lên và anh chàng lủi đi mất. Thì ra đó là con chim cú thật mà chủ nuôi để quảng cáo cho hàng của mình. Ta hãy cẩn thận khi nặng lời chỉ trích, vì người ta nói rằng hãy kiên nhẫn đối với những lỗi lầm của kẻ khác, vì mọi người đã phải kiên nhẫn đối với ta từ lâu rồi. Đức tin và khôn ngoan. Nhiều người thành công trong đời sống đã xác nhận rằng khi bị dồn vào chỗ bí trong công việc và thấy không còn hy vọng gì, họ đã cầu xin Chúa ban cho khôn ngoan cần thiết. Đời sống nhà phát minh ra điện báo, tức là telegraph, ông Samuel Morse là một điển hình. Có người đã hỏi ông ta rằng, thưa giáo sư Morse, khi giáo sư làm các cuộc thí nghiệm ở đại học, có lúc nào giáo sư phải ngừng lại không biết phải làm gì tiếp theo nữa hay không? Có chứ, nhiều lần lắm. Những lúc như vậy giáo sư làm sao? Tôi chưa bao giờ nói những việc như vậy cho người nào và không ai biết gì cả. Nhưng vì anh hỏi như thế, tôi phải thành thật mà trả lời. Những lúc như vậy tôi đã cầu xin Chúa cho tôi có khôn ngoan. Và Chúa có cho giáo sư sáng kiến nào hơn không? Chắc chắn. Vì thế khi mọi người trên thế gian ca ngợi tôi nghĩ mình không xứng đáng gì. Tôi đã phát minh ra một phương cách sử dụng dòng điện để người ta có thể thông tin nhanh chóng. Nhưng hoàn toàn là do Chúa giúp sức đó. Tôi chẳng hơn gì ai trong đời này đâu. Khi Chúa muốn cho nhân loại một điều gì mới, Chúa phải dùng một người nào đó thôi. Tôi biết ơn Chúa vì Ngài đã dùng tôi. Ngày nay mỗi khi gặp khó khăn, bạn cũng có thể noi gương nhà khoa học Morse để nhận được khôn ngoan từ Chúa ban cho. Những cuốn kinh thánh cổ. Kinh thánh qua bao nhiêu thời đại đã được bảo tồn thật là lạ lùng. Những bản sao chép nhiều phần trong Kinh thánh Tân ước đã được tìm chỉ sau những bản chính chừng 50 năm và phù hợp với những bản đã được tìm từ trước. Gần đây báo cáo của các nhà khảo cổ học cho hay rằng người ta đã tìm được những cuốn kinh thánh cựu ước nữa. Trước khi tìm được những cuốn kinh thánh trong hang núi gần biển chết vào năm 1947, thì bản cựu ước cổ nhất là vào khoảng 900 năm sau công nguyên. Các cuốn tìm được ở biển chết là vào khoảng năm 150 trước công nguyên. Nhưng ngày nay, người ta tìm được một cặp hai cuốn bằng bạc rất nhỏ, ghi từ 600 năm trước công nguyên. Khi khai quật cổ tích trong một vùng có ngôi nhà thờ khoảng thế kỷ thứ 5 tại Jerusalem, người ta tìm được một nghĩa trang của quân La Mã. Đào bới sâu thêm dưới nghĩa trang này, người ta thấy có một cái hang bị chôn sâu, trong đó có hai cuốn sách viết trên các tấm giấy bạc. Các tấm này rất nhỏ. Trên mỗi tấm này, người ta thấy có ghi chép các phần của sách dân số trong Cựu Ước. Theo các nhà khảo cổ, thì các cuốn này có từ trước thời dân Chúa bị lưu đày. Như vậy, những người thường cho rằng ngũ kinh trong Kinh Thánh là do người ta thêm vào sau này là hoàn toàn sai lạc. Chính lãnh tụ Môi-se đã viết từ xưa để lại. Người tin Chúa càng thêm vững tin vì biết rằng những gì mình đang tin là có thật. Câu hỏi khó trả lời. Hai cha con dạo chơi trong một vùng nghĩa trang. Họ cúi xuống đọc từng hàng chữ trên mỗi bia mộ. Tấm bia nào cũng ghi y như người nằm dưới mộ mà hoàn toàn là người tốt và sung sướng cả. Sau một hồi đọc các hàng chữ tương tự như nhau, cậu bé hỏi cha, những người được chôn ở đây toàn là những người tốt cả. Vậy thì những người xấu, độc ác, gian tham, giả dối được chôn ở đâu hả ba? Câu hỏi này người cha không biết phải trả lời làm sao, đành nói bà cũng chẳng biết. Những hàng chữ ghi trên bia mộ đa số là do người còn sống đặt ra, người quá cố không hề biết gì cả. Những hàng chữ ấy dù hay đến đâu cũng không thể nào thay đổi được tình trạng thật của người đã nằm trong mồ mả. Một phương diện khác, không phải bất cứ ai chết đi cũng đều lên thiên đàng cả đâu. Vì chính Chúa Giêsu đã nói, mọi người trong mồ mả sẽ nghe tiếng Chúa mà thức dậy. Ai làm lành sẽ sống lại để được sống mãi mãi. Còn ai làm điều ác sẽ sống lại để chịu trừng phạt. Ai tin Chúa cứu thế Giêsu sẽ không bị kết tội. Ai không tin thì đã bị kết tội rồi, vì không nhận ân huệ của Thượng Đế ban cho mỗi một người. Nhưng ai biết rõ tình trạng tội ác của mình, đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu sẽ được cứu và sẽ được ở với Chúa mãi mãi. Nhưng ai tiếp tục khước từ Chúa sẽ đi đến chỗ hư vong và gặt lấy các thảm họa. Quyết định hoàn toàn ở nơi các bạn là những người đang nghe các lời này. Nhiều người không có mặt ở nhà khi cơ hội đến gõ cửa. Nhiều người không có mặt ở nhà khi cơ hội đến gõ cửa. Khôn ngoan thật khởi đầu với tâm hồn đầy đức tin, chứ không phải trí óc đầy dữ kiện. Khôn ngoan thật khởi đầu với tâm hồn đầy đức tin, chứ không phải trí óc đầy dữ kiện. Người tin Chúa thật là người không hổ thẹn về phúc âm, mà cũng không làm hổ nhục cho phúc âm. Người tin Chúa thật là người không hổ thẹn về phúc âm, mà cũng không làm hổ nhục cho phúc âm. Thà chết cho chân lý, còn hơn là sống không có chân lý. Thà chết cho chân lý, còn hơn là sống không có chân lý. Ngày nay chúng ta có thể đang đi trong sa mạc, nhưng cuối hành trình sẽ là vườn phước lạc của Chúa. Ngày nay chúng ta có thể đang đi trong sa mạc, nhưng cuối hành trình sẽ là vườn phước lạc của Chúa. Khi một người đã ở trong Chúa thì người ấy được an toàn. Tất cả những gì Satan có thể làm là khiến cho người ấy lo âu.